không hiểu ở trong đây Phật dạy là tưởng đến chữ tông có cái ý gì không?
Thì đấy, thì thế mới gọi là mật giáo. Cái chữ tông này của Ngài đặc biệt, đặc biệt mà khi mà các con mà học cái bài Mông Sơn Thí Thực ấy cũng phải tưởng cái chữ tông, thì để cho có chữ tông màu trắng, có chữ tông màu gì cả.
Yeah.
Trong cái bài Mông Sơn Thí Thực cái hồi đó thầy cứ chia chúng mỗi người tưởng, rồi bây giờ chúng đi đâu cả rồi mà mỗi người phải tưởng một chữ, thầy sợ không nổi, cho nên mỗi người phải tưởng một chữ, đến cái giờ ấy là phải nhóm lại người thì tưởng cái chữ của mình theo như cái Mông Sơn Thí Thực. Cái này thuộc về mật tông mà thầy không có học, cho nên thầy không có hiểu rõ được nhiều. Dĩ nhiên là phải có ý nghĩa nhưng mà thầy không hiểu.
Con định bạch thầy, con định thầy dạy cho con là cái thân mà tản hương cán thứ sáu. Con định bạch thầy dạy cho con là cái đoạn này là sao? Vậy tức là mình đổ tâm lên thì nó chỉ thơm một chỗ thôi, mà ở đây nói là pháp giới thơm lên.
Bởi vì cái tâm của mình, cái tâm của mình ở cả pháp giới, mà cái lư chàm ấy là nêu biểu để cái giới hương của mình. Thế cho nên cái giới hương của mình nó ở khắp pháp giới. Thế thì đây lấy một cái sự tướng để nêu cái phần lý. Cho nên rằng tưởng rằng pháp giới thơm lừng, nhưng mà thật ra theo cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền mà học Kinh Hoa Nghiêm, trong Kinh Hoa Nghiêm thì giảng về cái nghĩa viên biến này. Đã. Mình thì mình chỉ thấy nó ở một chỗ thôi, nhưng mà thực sự ra mỗi một cái làn hương hay là một bông hoa nó đều có mặt ở cả pháp giới. Cái này phải học về Kinh Hoa Nghiêm. Thầy còn đang đợi sư cô vào tâm học xong thì sư cô sẽ giảng cho đại chúng. Thầy có giao cho sư cô cái bộ Kinh Hoa Nghiêm để sư cô trách nhiệm để giảng. Phải học cái bộ đó rồi y theo bộ đó giảng thì mới rõ. Nhưng mà thầy nói tóm lại ở trong Kinh Hoa Nghiêm có cái nghĩa gọi là viên biến. Viên biến với tầng biến. Tầng biến như Đức Thích Ca đó, Ngài hiện thân ở xứ này, hiện thân ở xứ kia, mà có mặt ở cả pháp giới, cho nên gọi là tầng biến. Còn cái hương của mình cho đến bông hoa nghĩa là bất luận trong sáu thứ sắc thanh hương vị xúc pháp, các sáu trận, nó đều có mặt ở cả pháp giới, bởi vì thể của nó là tánh Phật ở khắp pháp giới, cho nên mỗi thứ nó đều có mặt ở khắp cả pháp giới, mà chúng mình không biết thế thôi.
Ta đưa hại hồi Phật đều mừng.
Thì mình ngồi ở đây mà mình nghĩ đến Đức Dược Sư ở phương Đông, Đức Di Đà ở phương Tây và mười phương Phật ở mười phương nữa, thế cho nên gọi là xa. Thì từ cái hương ở đây đấy mà để cúng dường cả mười phương Phật và ở xa, thế nhưng mà vẫn có cảm ứng đạo giao, cho nên chư Phật biết các ngài rất là mừng khi thấy mình phát được tâm cúng dường.
Đâu đâu cũng phải cảm tưởng mình.
Đây tức là mình tưởng bây giờ là cái tưởng, nhưng mà trên sự thật nó cũng có cái hương của mình từ cái tâm tốt lành, cho nên có nó như là những cái đám mây an lành đem sự an lành tới các nơi. Cát tường nghĩa là đem cái điểm lành, đó là những cái đám mây lành.
Cái chữ đưa ở trong đây nghĩa là sao? Xa đưa
thì xa đưa là bởi vì ở đây con đốt hương thì đưa về tận phương Đông phương Tây, đưa tới các mười phương, cho nên gọi là xa đưa. Thật ra theo như Kinh Hoa Nghiêm ấy là mỗi trần mỗi sắc đều có mặt ở cả pháp giới, mà theo với con bây giờ là người phải ở chỗ này đi chỗ kia thì dùng cái chữ xa đưa. Cái nghĩa rõ ràng, con thành tâm, con ân cần, con cầu nguyện thì con sẽ thấy được Phật. Cái là một cái chàng phan, cái bảo cái, tức là cái lọc. Và đây là cái các vị Bồ Tát mà khi cúng Phật thì những cái lễ phẩm nó có bay lên trời rồi nó thật thành những cái bào cái, để thành những cái lọng mà hư khắp hư không. Thế cho nên đây gọi là hương vân cái, tức là cái hương, cái mây hương này nó biến thành những cái lọng. Tức là đây là một vị Bồ Tát, Ngài thường làm cái phương pháp cúng dường. Thế nhưng mà thầy đọc các sách, các kinh thì không có thấy nói đến Ngài hương vân cái. Mà chỉ khi nào mình niệm ở đây thì thấy các tổ để tên Ngài thôi. Chứ các nơi thì không biết xuất xứ của Ngài ở đâu thế nào thì không biết. Các nơi không thấy nói tới. Thì bây giờ chỉ biết theo nghĩa ở đây ấy, là Ngài là một vị có cái khả năng đem những cái hương đó kết lại thành những các cái bảo cái để của dân cúng Phật.
Dạ, con kể bằng thầy theo dõi sáng sáng. Tha bà chẳng ở được lâu dài, sớm liều tùng kinh cửa Phật đài, hai sáu nguyện vương tiêu rồi hết, ba nghìn hỏa Phật rủ lòng soi, hoa sen tây túc dày thơm ngát, quả phúc nam nhiên được tổ tươi, giải kế tiêu tai thêm tuổi thọ, vực vàng bộ màng được chiêm vui.
Các tổ văn của các cổ hay thật là hay. Dạ, nói gì đi. 26 thì 6 nhân với 2 thành ra 12. Thì con cứ đọc 12 nguyện của Đức Thực Sư thì con tiêu hết tội. Cái này có 12 nguyện mà không nghĩ ra.
Kinh cửa Phật đai, có phải mình tùng kinh cửa Phật đai, tức là mình phải tùng nhưng mà mình phải phải về tu hành đó thì nó mới giải thoát được chứ.
Con cứ tụng đi. Tu hành cũng như là cái anh mà tắm nước lã thì đã đành là không thì cỏ thì nó cái cấu ghét bẩn ấy nó khó tan, nhưng mà tắm nó cũng đỡ được cái hôi mà nó cũng sạch từ một phần nào, nó cũng được mát mẻ một phần nào. Cho nên cứ tụng rồi nó mà rồi thì từ cái chỗ tụng ấy mình sẽ huân tập dần dần rồi mình sẽ tu này, nó cứ đi dần. Chứ còn bây giờ mà con bỏ cái việc đọc tụng thì rồi con quên luôn, rồi giết lại chả có tí nào. Nè.
Thì mà thầy có biết là 3.000 hóa Phật rủ lòng soi.
Thầy cứ thấy Đức Phật A-di-đà cũng nói là trong hào quang hóa cho vô số Phật. Các ngài có nhiều những các vị hóa Phật ở chung quanh. Thế cho nên ở đây nói có 3.000 hóa Phật. Đó là Đức Thực Sư cũng như Đức Di-đà có những các vật hóa Phật.
Hóa sen cây túc dày thơm ngát.
Thì con vừa mới nói ở trong cái bộ Dược Sư này có câu rằng ai mà niệm Đức Dược Sư mà muốn cầu về cực lạc thì sẽ có 8 vị Bồ Tát đưa mình về cực lạc. Thế cho nên ở bên Tây Trúc, đây gọi là Tây Trúc không phải là Ấn Độ mà là bên cực lạc ở phương Tây, có hoa sen thơm ngát. Con cứ tụng kinh Dược Sư, cứ niệm Đức Dược Sư cầu về cực lạc thì ở bên ấy đang có hoa sen thơm ngát.
Quả phúc nam diêm được tổ tươi.
Thì hiện bây giờ mình đang ở cõi này gọi là cõi Diêm Phù Đề ở phương Nam, cho nên gọi là Nam Diêm, tức là chúng ta ở cái cõi bên phương Nam. Thì cõi này theo như địa dư ở của lời Phật giảng có 4 châu, cái núi Tu Di ở giữa có 4 châu, thì cái châu của mình gọi là Diêm Phù Đề ở về phương Nam. Thế là mình cứ tụng kinh Dược Sư thì sau thì ở bên cực lạc ấy đang nở hoa, mà hiện tại của mình ở đây ấy, thì cái quả phước được tốt tươi, nghĩa là mình được hưởng cái phước đức được tươi tốt, tiêu tai giải nạn,
giải kết tiêu tai thêm tuổi thọ.
À đấy, vậy thì con hiểu giải kết là thế nào? Nó có 2 nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất ý, là mình giải những cái kết sử ở trong tâm mình, những cái thói ganh ghét, những cái thói buồn xỉn, những các thứ kết sử mình giải đi. Mà chúng ta lại còn từ lịch kiếp sống với các chúng sinh, mình đã gây oan trái rất nhiều, gây những cái hiềm hận ở trong lòng người ta. Bây giờ cứ tới duyên đó là người ta đem cái tai nạn đến cho mình. Cho nên gỡ những cái mối kết ấy, gọi là gỡ cái oan kết. Thế cho nên đây gọi là giải kết, tiêu hết những cái oán hờn từ vô thủy đến nay.
Hỏi ta bà về cõi Nam Diêm Phù Đề là thế nhau như thế nào vậy?
Nam riêng phụ đề thì nó rộng hơn, mà nói riêng về cái ở cái núi Tu Di, cái châu gọi là một châu thôi. Còn cõi Ta Bà ấy, thì là tam thiên đại thiên thế giới, thì con đếm xem là bao nhiêu đấy. Đấy, tam thiên nghĩa là một cái quả đất của mình ấy, 1.000 cái quả đất ấy, thì gọi là một tiểu thiên, rồi 1.000 cái tiểu thiên ấy gọi là một trung thiên, rồi 1.000 cái trung thiên ấy thì gọi là một đại thiên, đó là một đại thiên. Rồi bây giờ lại tam thiên đại thiên, nghĩa là 3.000 cái đại thiên ấy. Thế đấy là gọi là cõi Ta Bà. Con về con lấy bút con đếm thêm bao nhiêu con zero thì đếm. Thế đấy là một cõi Ta Bà.
Con câu của lại là vững vàng bổn mạng từ thiên núi.
Vững vàng bổn mạng. Thì cái vững vàng mà nó không hiểu. Bổn mạng. Bổn mạng là cái gì? Cái mạng sống của mình. Cái bổn tức là vốn của mình. Cái mạng sống của mình ấy được vững vàng, nghĩa là cô được thêm tuổi thọ. Thế rồi cô lại giải kết, cô tiêu tai, cho nên cô được an vui.